Yeah. están ya solo están vaciando cambio de plan que maneta manda la muerta maneta y tal y capo la capa tamba la chica tapa pero todo tiene que cantitán de tamba la muerta
Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thượng không chín thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 2 tháng 6 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma. Bài học hôm nay thuộc trong chi bộ không phải chỉ là sai lầm mà còn độc hại, sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải dưới sự điều hợp của Thượng Tọa Sát Lẫn. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hương thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những ngộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 2 tháng 6 năm 2012. Giáo trình lớp Phật Pháp Đức Tha Tham Ma. Không phải chỉ sai lầm mà còn độc hại. Thuộc Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu, Dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Trác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nam Mô Bụt Tha Ya. Kính đại lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, ở trong bản ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe Đức Phật Ngài nhấn mạnh đến một điểm, đó là cái nhìn không tin có nghiệp, không tin có quả của nghiệp, và cũng không tin là nỗ lực nó có bất cứ giá trị gì. Ngài đề cập đến một vị giáo chủ ngoại đạo tên là Mắc Khánh. Và ở đây Đức Phật Ngài nói rất rõ, và Ngài cũng nói rất mạnh, là cái quan niệm mà không tin vào nghiệp, không tin vào quả của nghiệp, không tin vào cái kết quả của sự nỗ lực, thì nó chẳng những là một điều sai lầm, mà lại là một điểm gây ra cái hệ quả vô cùng tai hại. Và Ngài đặc biệt nhấn mạnh nói rõ là những điều đó, đó nó hoàn toàn đi ngược lại với lời dạy của chư Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Vì điều này thì chúng ta là người Phật tử, dĩ nhiên là chúng ta tin vào nghiệp quả, chúng ta tin vào sự kết quả của sự tinh tấn, nhưng mà chúng ta cũng phải coi chừng một số cái thuyết như là thuyết định mệnh chẳng hạn, nó cũng ảnh hưởng đến rất là nhiều vào nỗ lực của chúng ta. Trước khi chúng ta nghe pháp thoại về đề tài này, xin mời quý Phật tử lắng nghe chánh văn được trích từ trong Tăng Chi Bộ. Xin mời cô Chức Hạnh Khoan Hỷ đọc cho phần chánh văn.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Ya, Nam Mô Tham Ma Ya, Nam Mô Sang Kha Ya. Dạ, sa thú chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn bài học hôm nay. Giáo trình lớp Phật Pháp Bụt Tha Tham Ma không phải chỉ sai lầm mà còn độc hại. Được trích trong Tăng Chi Bộ Dịch Việt, chương 3, Ba Pháp Phẩm Kẻ Chiến Sĩ, bài 135, Mền Bằng Tóc. Ví như này các tỷ kheo, trong tất cả các vải được dệt, mền được dệt bằng tóc được xem là hạ liệt nhất. Mền được dệt bằng tóc này các tỷ kheo, khi trời lạnh thì lạnh, khi trời nóng thì nóng, xấu xí, có mùi hôi, sức chạm khó chịu. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong các chủ thuyết của các sa môn ngoại đạo tuyên bố, chủ thuyết của Mắc Kha Lý được xem là hạ liệt nhất. Này các tỷ kheo, Mắc Kha Lý, người thiểu trí, có thuyết như sau, có kiến như sau: không có nghiệp, không có nghiệp quả, không có tinh tấn.
Này các tỷ kheo, những ai là các vị A-la-hán trong thời quá khứ, các vị chánh đẳng giác, các bậc thế tôn, các vị ấy đều chủ trương có nghiệp, đều chủ trương có nghiệp quả, đều chủ trương có tinh tấn. Này các tỷ kheo, mắt tha lý, người thiểu trí có thức như sau, có kiến như sau: không có nghiệp, không có nghiệp quả, không có tinh tấn. Này các tỷ kheo, những ai là các vị A-la-hán trong thời vị lai, các vị chánh đẳng giác, các bậc thế tôn, các vị ấy đều có chủ trương, có nghiệp, đều chủ trương, có nghiệp quả, đều chủ trương, có tinh tấn. Này các tỷ kheo, mắt tha lý, người thiểu trí có thức như sau, có kiến như sau: không có nghiệp, không có nghiệp quả, không có tinh tấn. Còn Như Lai, này các tỷ kheo, nay là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, cũng chủ trương có nghiệp, chủ trương có nghiệp quả, chủ trương có tinh tấn. Này các tỷ kheo, mắt tha lý, người thiểu trí có thức như sau, có kiến như sau: không có nghiệp, không có nghiệp quả, không có tinh tấn. Ví như, này các tỷ kheo, tại cửa sông có người đặt một cái sạp bẫy đá cá, đem đến bất hạnh, đau khổ, tổn hại, nguy hại cho các loài cá. Cũng vậy, này các tỷ kheo, mắt tha lý, người thiểu trí hiện ở đời như cái bẫy sập người, đem lại bất hạnh, đau khổ, tổn hại, nguy hại cho nhiều loài hữu tình. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và tăng chứng. Kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Phật Tính, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài học có cái tựa đề là không phải chỉ sai lầm mà còn độc hại. Vừa rồi chúng ta đã nghe thượng tọa Giác Đẳng dẫn nhập và vị ẩn sư có trách nhiệm đọc phần chánh văn của bài kinh hôm nay. Thì chúng ta biết rằng là cái quan điểm sai lầm nó rất là nguy hại, chứ không phải là nó chỉ đơn thuần là chỉ là quan điểm sai lầm không. Mà khi mà mình có những cái quan điểm, cái tư kiến sai lệch đó, thì rõ ràng là nó dẫn tới cái hại cho mình và hại cho người khác rất là nhiều. Và Đức Phật Ngài ví ở cái bài kinh này đó, cái hình ảnh mà Đức Phật Ngài ví là cái loại mền mà bệnh được bằng tóc, được vệt bằng tóc. Thì dù là ở mùa lạnh thì đất nó lạnh, mùa nóng thì đất nó cũng vẫn nóng, rồi nó thoát ra những cái mùi hôi thối, cái mùi không tốt. Thì cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy rằng từ ở một chủ thuyết có quan điểm sai lầm như mắt hà lý, thì nó cũng dẫn đến cái tai hại rất là lớn. Và cái hình ảnh mà Đức Phật này ví dụ ở đây đó thì rất là rõ cho chúng ta thấy rằng một người mà có một cái quan điểm sai lầm, có một cái chủ kiến, chủ thuyết sai lầm, không dựa vào cái tư kiến của mình để rồi định đặt lên những điều đó và chủ trương những điều đó, thì chẳng những là hại cho mình mà còn hại cho những người khác nữa. Đó là như vậy. Thì chúng ta biết rằng Makkhali là một vị trong nhóm luật sư ngoại đạo, tức là một trong sáu cái vị được tạm gọi là giáo chủ đương thời. Thì những cái vị này mỗi người có một cái chủ thuyết khác nhau. Thì những cái chủ thuyết này nhìn chung thì đều là những vị chủ thuyết thường rơi vào thuyết định mệnh, thuyết vô nhân, thuyết vô hữu, nói chung là nhiều cái thuyết khác nhau. Ở đây đó thì khi mà Mắc Kha Lý có cái chủ thuyết rằng không có nghiệp, cái việc tạo tác nghiệp cũng không có nghiệp của quả của nghiệp, và cũng không có cái sự kết quả do cái sự nỗ lực, thì đó là cái điều mà những cái chủ thuyết mà Mắc Kha Lý đã có cái đề xướng cũng như là chủ trương những điều đó. Thì chúng ta biết rằng cái hình ảnh mà Đức Phật này ví dụ rằng á, là nếu như một người mà có cái chủ thuyết mà lệch lạc như vậy đó, thì rõ ràng là dẫn đến cái tai hại như là một cái sập bẫy ở trong khu rừng, hay hoặc là một cái lọt ở đặt ở ngã ba sông, sẵn sàng săn bắt cái những cái con thú ở trong rừng, sẵn sàng săn bắt những cái loài thủy tộc ở dưới nước. Thì khi mà người nào có một cái tư kiến, có một cái quan điểm sai lệch như vậy đó, thì thật sự là dẫn đến cái đau khổ rất là lớn. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng khi mà ba cái chủ thuyết của Mắc Kha Lý cho rằng không có tạo sự tạo nghiệp, cũng không có cái quả của nghiệp, và cũng không có cái sự nỗ lực, kết quả của sự nỗ lực, thì khi mà những cái điều đó, đó là cái sự nguy hại. Trước nhất đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà Mắc Kha Lý cho rằng là không có tạo cái nghiệp, không có cái tạo cái nghiệp, và cũng không có cái quả của nghiệp, và cũng không có sự nỗ lực đó, thì cái việc nỗ lực, mà có nỗ lực như thế nào, có hành thiện cũng không có cái kết quả, và có làm ác thì cũng không có kết quả, và có nỗ lực như thế nào đến đó thì cái người đó cũng là như vậy thôi, không có thể nào khác hơn được. Thì đó là cái sự nguy hại. Và Đức Phật này dạy ở đây đó, đối với chư Phật quá khứ, đối với chư Phật quá khứ, chư Phật quá khứ các ngài đều có một cái hướng dẫn và cái sự giảng dạy về nghiệp, quả của nghiệp, và sự nỗ lực tinh tấn thực hành thiện pháp. Thì chư Phật quá khứ cũng như vậy, và chúng ta từ đó chúng ta có thể suy rằng ở Đức Phật của chúng ta cũng vậy, và chư Phật ở trong tương lai các ngài cũng phải giảng dạy như vậy. Mà cái đề chủ đề về nghiệp đó, thì xin thưa trong một đây, trong một khoảng thời gian ngắn, thì với cái khả năng của mình, của chúng tôi, thì cũng không thể giảng hết, bởi vì cái nghĩa, cái ý nghĩa của cái chữ nghiệp thì rất là rộng. Nhưng mà ở đây đó, chúng tôi xin trình bày với những cái gì mà thời gian cho phép cũng như là sự hiểu biết của mình. Thì ở đây chúng ta thấy rằng, quý vị chờ chúng tôi một chút. Khi nãy giờ thì hồi chiều trưa giờ chùa cấp điện, cho nên chúng tôi xài bằng pin, xài bằng pin của máy, cho nên là nó cũng có nhiều cái trở ngại. Bây giờ thì đã thấy có điện lại, hy vọng là sẽ tốt hơn. Quý vị cho tôi hỏi là quý vị còn nghe rõ không? Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì trước tiên chúng ta nói đến cái nghiệp đó, là một cái đề tài mà trong cái giờ giáo pháp của Đức Phật ấy, có thường phải nói là thường nói về những vấn đề đó. Tức là khi mà nói đến nghiệp, thì khi mà nói đến nghiệp đó, thì quý vị biết rằng là như chúng tôi đã nói đó, nó có nhiều cái ý nghĩa rất là sâu rộng. Nghiệp là cái, ví dụ như nói đến chuyện nghiệp ở trong trường hợp này, thì nghiệp đó là một cái sự tạo tác. Chuyện nghiệp ở đây được nói đến là cái sự tạo tác từ cái chữ Kamma của Bali. Thì đó là sự tạo tác hay là sự hành động, hành động. mà mình có thể rằng là mình tạo ra bằng bằng thân, hay là tạo ra bằng lời nói, hoặc tạo ra bằng ý, bằng tâm của mình, thì cái đó cũng được gọi là nghiệp. Trong một cái trường hợp khác thì chúng ta biết nghiệp là cái nhân để tạo nên cái luân hồi, cũng được gọi là nghiệp. Ví dụ như chúng ta thấy rằng nói đến nghiệp là cái trong mắt xích của 12 nhân duyên đó, thì nghiệp ở đây được nói nghiệp của cái nhân của nghiệp đó, chính là hành và hữu. Hành và hữu thì nó là cái nhân của cái sự luân hồi, cũng là cái nhân của sự luân hồi. Như vậy thì khi mà nói đến nghiệp trong cái trường hợp này đó, chúng ta có thể được hiểu trong cái nghĩa là cái hành vi tạo tác của mỗi chúng sinh, mỗi chúng sinh. Vì có nghiệp đó cho nên có đời trước và có đời hiện tại này và có đời tương lai. Vì có nghiệp cho nên rằng nó là cái tạo nên cái sự chênh lệch trong đời này. Trên là ví dụ như trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, Đức Phật này có dạy rằng sở dĩ có cái sự chênh lệch của tất cả chúng sanh trong đời này là do cái sự tạo tác của chúng sinh mà tạo nên cái sự người thông minh, kẻ kém trí, rồi người sức lực, kẻ ốm đau, người có danh vọng, kẻ mất danh vọng, không có danh vọng, người đẹp, người xấu, người giàu sang, kẻ hạ tiện. Thì những cái điều đó nó đã tạo nên sự sai lệch, chênh lệch trong đời này. Điều đó nó bắt nguồn từ ở cái hành vi tạo tác của chúng sanh. Khi mà mình nói đến nghiệp ở trong Phật giáo á, thì tương đương với là một cái chủ đề mà phải nói rất là rộng, rất là sâu. Tại vì khi mà mình nói đến cái nghiệp là cái gì đó được tạo ra, được tạo ra. Bây giờ khi mà mình nói đến thân hành động, hoặc là khẩu hành động, hoặc là ý hành động đó, thì do hành động như vậy mà mình tạo tác bằng cái sự chủ tâm của mình, bằng cái sự chủ tâm của mình. Thì chúng ta biết rằng cái nhân của luân hồi á, thì nó có hai cái nhân để tạo ra cái quả của luân hồi. Đó tạo hai, nó là hai nhân để tạo ra được cái quả của luân hồi. Trong ba luân á, thì cái luân mà gọi là quả luân á, sở dĩ có được cái luân quả luân ở đây là chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái kết quả của đời sống mà chúng ta có cảm giác, có sanh già, có đau bệnh, có chết, có sầu bi khổ u não, đó là cái quả luân. Mà khi mà có quả luân á, thì tất nhiên là phải có cái nhân của nó, mà nhân của nó đó, thì nó phải là do phiền não và nghiệp. Thì khi mà nghiệp ở đây á, muốn nói tức là mình có cái sự tạo tác, có cái sự tạo tác bằng cái sự chủ tâm của mình. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng là một người mà cố ý làm cái điều gì đó, và thì họ có cái sự chủ tâm, họ cố làm những điều đó. Một người mà muốn làm nên thành một cho mình một cái sản phẩm bàn ghế gì đó, thì cái người thợ mộc họ cũng phải có cái chủ ý từ ở ban đầu. Rồi trong cái quá trình mà họ làm á, thì họ cũng phải có sự tập trung để họ tạo ra cái sản phẩm đó. Cuối cùng cái sản phẩm đó có được thành cái bàn, cái ghế là do họ có sự chủ tâm đó. Thì cái gì đó, nó cũng là vậy. Thì ở đây trong trường hợp mà chúng ta biết rằng khi nó đến nghiệp là sự chủ tâm á, là mình cố theo A Tỳ Đàm nói, do cái tâm sự tư và nó tạo nên cái sự cố ý của mình để mà mình làm ra những điều đó, có thể là làm ra điều thiện, điều tốt, và có thể làm ra điều ác và điều xấu. Như vậy thì tùy vào cái tâm của mình, sự chủ tâm của mình. Thì khi mà mình có tác tạo như vậy á, thì phải có cái kết quả. Mà đời sống luân hồi thì quý vị thấy rằng á, nó là hai nhân để tạo nên cái quả của luân hồi. Và do vậy đó thì có người thì được tốt ở mặt này mặt kia, nhưng mà có người thì cũng không được tốt. Ví dụ như có người thì thông minh, trí tuệ, nhưng mà ngược lại thì họ không được giàu sang. Có người lại được vừa giàu sang vừa trí tuệ, nhưng mà lại là không không được sống thọ, thì đó cũng là cái sự hạn chế, cái sự sai biệt do chúng sinh tạo ra cái nghiệp là như vậy. Cho nên ở đây đó, khi mà một người mà có một cái tin tưởng và có một cái quan điểm, cái quan điểm đó nó không dựa vào cái sự gọi là cái sự thật của nó, sự thật mà chúng ta biết rằng chư Phật toàn giác, như Đức Phật của chúng ta là một bậc giác ngộ được những điều đó, và chư Phật, Đức Phật của chúng ta đã giác ngộ tất cả các pháp, trong đó nghiệp và quả của nghiệp và nhiều cái điều, những vấn đề khác nữa. Thì khi mà nói đến cái việc mà mình tạo ra cái nghiệp đó, thì quý vị biết rằng dĩ nhiên là mình sẽ có cái sự cố ý trong đó, có cái sự chủ tâm để mà mình làm ra những cái điều đó, và mình tạo ra những cái nghiệp đó, mình phải lãnh lấy cái quả của nghiệp đó. Rồi khi mà mình nói rằng là mình tạo, thí dụ như nói trong Phật giáo đó, đời theo trong cái thế giới quan của Phật giáo thì có đến ba cõi. Ba cõi ở đây là chỉ cho cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nhưng mà nói chi trực tiếp hơn á, thì chính là 31 cõi. Cõi dục có 11 cõi, cõi sắc có 16 cõi, cõi vô sắc có 4 cõi. Thì vì vậy đó cho nên là cái mà chúng sanh có mặt ở trong mỗi cõi như vậy, mỗi một cái cõi đó đó, thì là do cái sự tạo tác của chúng sinh, chứ không phải là ai ban tặng cho mình, ai trừng phạt mình, mà là do mình tạo ra. Đối với một người mà có tin, có tin về nghiệp, thì cái người đó biết rằng mình làm ra cái nghiệp này đó, mình tạo ra cái nghiệp này. Nếu như một người mà tạo ra cái nghiệp bất thiện bằng thân, thân sát sanh, tức là thân sát hại những chúng sinh khác, rồi thân trộm cắp, hoặc là thân tà hạnh, hoặc là một người tạo ra là khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích, hoặc là ý của mình vì cái sự lòng tham ác của mình, để rồi mình có những cái hành vi lệch lạc, hoặc là vì cái sự sân ác của mình mà mình có những hành vi hay là những hành động lệch lạc, tạo ra cái nghiệp bất thiện, thì cái đó đó, ở đây đó chúng ta biết rằng phát xuất từ ở cái nghiệp của mình. Khi mà mình tạo ra những điều đó thì nó có cái kết quả. Thì trước tiên đó, chúng ta nói đến nghiệp đó, mình tin về nghiệp đó, thì dĩ nhiên là mình phải tin rằng có đời trước, có đời sau. Vì có đời trước đó, cho nên nó tạo ra cái đời này. Và đời sống luân hồi thì từ kiếp này nó kéo dài ra tới kiếp khác. Và khi nào mà mình chấm dứt được cái nhân của đưa đến luân hồi đó, đó là phiền não và nghiệp đó, thì lúc đó mình mới thật sự là không còn có cái quả của đời sống luân hồi nữa. Còn nếu như mà mình còn nếu như mà mình còn tạo cái nhân, đặc biệt là tạo nghiệp, thì cái nghiệp đó nó có thể rằng dẫn đến cái quả vui hay quả là quả khổ. Ví dụ như quý vị biết rằng một người mà tin rằng với cái ác nghiệp này thì chắc chắn là mình phải gánh lấy cái quả. Cái quả này đó, cái nghiệp này đó, quý vị biết rằng nó không đến sớm. Dạ, nó không sớm thì nó muộn. Và theo trong A Tỳ Đàm thì có những cái loại nghiệp đó, là nó có thể trổ ra trong đời sống hiện tại này, tức là hiện bóng nghiệp. Và khi mà cái dòng tâm thức mà mình tạo, chủ tâm để mà mình tạo nên cái nghiệp đó, thì A Tỳ Đàm gọi đó chính là cái trong bảy cái sát na để Chavana, để tạo ra cái nghiệp đó, thì cái sát na đầu tiên nó tạo ra cái nghiệp trổ ra trong đời sống hiện tại này. Bây giờ mình làm cái điều chi đó thì nó sẽ có cái kết quả liền, nó kết quả liền ngay trong đời sống hiện tại này. Thì trong trường hợp đó là gọi là hiện bóng. Như vậy thì cái sát Na thứ nhất, trong bảy cái sát na tạo ra nghiệp đó, thì nó có thể trổ ra trong đời sống hiện tại này. Và có cái loại nghiệp gọi là sanh báo nghiệp, tức là ở trong cái sát na thứ bảy, tức là sát na cuối cùng để tạo ra cái nghiệp đó, thì cái sát na cuối cùng đó đó, nó tạo ra cái quả, dẫn đến cái quả là trổ ra trong đời sống kế tiếp. Tức là sau khi mà mình thân hoại mệnh chung, mình bỏ cái thân nghiệp, thì tiếp kế tiếp mình sẽ nhận lấy cái nghiệp đó, cái quả của nghiệp đó. Cho nên rằng đó là cái điều mà theo A Di Đà gọi đó là sanh báo nghiệp. Còn ở trong một cái trường hợp nữa, là một người mà tạo nghiệp mà nó chỉ là do năm cái sát na giữa ở trong cái dòng tâm thức, tức là ở trong bảy cái sát na tạo nghiệp đó, thì nó có cái khả năng tạo ra gọi là hậu báo nghiệp. Mà hậu báo nghiệp tức là nó có những cái trường hợp là đời sống của chúng ta luân hồi đó, thì hoài hoài nhiều lần, và khi nào mà cái nghiệp này nó đeo đuổi theo kịp á, thì nó trổ ra thôi. Cho nên là nhiều khi có người á, thì nhiều khi cứ nghĩ mình á, là sao mình vẫn làm điều tốt, vẫn làm điều thiện, mà mình lại bị lận đận hoài, bị khổ hoài. Chính vì cái thiện nghiệp mà mình làm á, nó thật sự là nó chưa đủ sức để nó trổ ra. Còn cái quả mà mình đang nhận á, cái quả mà mình đang nhận á, chính là quả của đời trước, cái quả của đời trước, cái nhân của đời trước mình làm, bây giờ cái quả của hiện tại mình nhận thôi, chứ không có gì hết. Thì ở đây đó, khi một người mà tin về nghiệp, tức là mình tin là có cái hành vi mà tạo tác như vậy đó, thì nó phải có cái kết quả của nó. Nghiệp trong Phật giáo á, không phải là một cái điều gì đó nó mù mờ, cũng không phải là một cái lý thuyết, mà là nó là một cái sự thực của nó. Sự thực của nó như là một cái phản ứng tự nhiên khi một người mà nếu mà mình tạo cái nghiệp ấy, thì cũng như là một người mà dùng một cái trái bóng, và mình dùng cái chân để mà mình đá vào trong vách tường. Rồi khi mà mình dùng cái chân mà mình đá thật mạnh vào, thì cái lực nó tiêu phản lại nó cũng thật là mạnh. Khi mà cái quả bóng nó văng vào dọc trong vách tường á, thì nó vội ra. Và khi mà nó vội ra như vậy đó, thì nó sẽ là cái lực nó tương xứng như vậy. Thì trường hợp đó chúng ta biết rằng cái nghiệp là do chúng ta tạo ra, thì cái nghiệp nó cũng như vậy thôi. Cái nghiệp cũng như vậy, chứ không phải là cái điều này là ai cầm cân nảy mực gì hết. Cũng không có một đấng thượng đế nào cầm cân nảy mực, cũng không phải là bất cứ một ai đó ở trong đời này mà cầm cân nảy mực những điều đó, mà là do nghiệp. Cho nên có những cái nghiệp mà mình làm á, nó trổ ra trong đời sống hiện tại, nhưng mà có những nghiệp á, nó mình làm nó không trổ ra được trong đời sống hiện tại, mà sau đời sống này mình phải nhận lấy. Và có những cái loại nghiệp á, là nó có thể trổ ra bất cứ một thời điểm nào, khi nó có đầy đủ nhân duyên của nó có đầy đủ những cái điều kiện thuận lợi của nó, thì tự cái nghiệp nó trổ ra thôi. Nhưng mà với một người mà chính vì Đức Phật Ngài giác ngộ những điều đó, Ngài thông hiểu rõ những điều đó, cho nên là Ngài giảng dạy những điều đó cho chúng ta biết, cho chúng ta biết, thì cái nghiệp này đó, nó là một cái sự tạo tác. Còn quả của nghiệp đó, tức là nói đến cái kết quả, mà cái quả đó nó chính là một cái gì mà như chúng tôi đã nói khi nãy, có những cái loại nghiệp mà trổ ra trong đời sống hiện tại, có những loại nghiệp trổ trong đời sống kế tiếp, nhưng mà có những cái loại nghiệp mà nó trổ ra bất cứ một đời sống nào trong dòng đời sống luân hồi của mình. Thì ở đây á, khi mà nói đến nghiệp á, là nó trong cái ý nghĩa là nó là nhân của luân hồi, mà đồng thời chỉ đó, ở trong trường hợp này thì chúng ta hiểu nó như là một cái thiện nghiệp, ác nghiệp để tạo quả khổ quả vui trong trường hợp này. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng á, cái người mà có tin như vậy đó, thì cái người đó họ sẽ làm được nhiều cái việc thiện khác nhau. Vì mình nghĩ rằng, sợ rằng cái quả của ác nghiệp mà mình làm đó thì mình sẽ lãnh lấy trong trong một đời sống nào đó, không chạy đâu khỏi, không chạy đâu khỏi. Vì vậy cho nên là mình cố tránh đi cái ác nghiệp từ thân khẩu ý của mình, tức là mình không làm những, mình không có những cái hành vi của lời nói xấu, mình không có những cái hành vi của hành động, thân hành động xấu, mình không có những cái hành vi của ý suy nghĩ xấu, thì mình không có những cái hành vi như vậy đó, để rồi mình cố gắng tạo ra những cái thiện nghiệp. Mà như một người mà tránh xa sát sanh thì người đó cần phải có cái khởi tâm từ. Một người mà tránh xa trộm cắp thì cần có cái sự bố thí. Hoặc là một người mà sợ cái nhân luân hồi, vì vậy cho nên là sợ cái quả của quả khổ ở trong cái đọa xứ, vì vậy cho nên là họ cố gắng tránh những cái ác nghiệp để rồi tạo cái thiện nghiệp. Là như vậy. Như vậy thì không phải đối với một người tu Phật của chúng ta đó, cái điều mà tin về nghiệp và quả của nghiệp là một cái điều hết sức quan trọng. Bởi vì mình có tin những điều đó và mình biết ghê sợ với những cái quả của ác nghiệp, thì đó là chính là cái yếu tố làm cho mình được tốt. Cũng như là chúng ta biết rằng là một người mà tu là mình biết kiên cử những điều này, tức là mình biết tránh xa những cái điều học mà Đức Phật ban hành. Mình tránh xa là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Mình tránh xa như vậy đó là vì mình sợ cái quả của ác nghiệp, và mình sợ cho nên là mình tránh những cái ác nghiệp đó. Ngược lại lại là mình lại tạo ra cái thiện nghiệp. Và nếu như một người mà có tin có đời trước á, tin của có đời trước hoặc là có cái đời sau á, thì người đó họ hoàn toàn tránh xa những cái ác nghiệp đi, mà họ lại tạo ra những cái thiện nghiệp. Và dù như thế nào đi nữa thì cái thiện nghiệp á, nó không chớ xót, nó không trổ sớm thì nó sẽ trổ muộn mà thôi. Mà đặc biệt đối với một người tu á, thì mình thật sự là phải tránh xa cái ác nghiệp, mà mình lại cố làm, cố tạo ra cái thiện nghiệp. Khi mà mình nói rằng mình tránh xa, tránh xa thì có nhiều cách để mà mình tránh xa, để làm cho tâm của mình được tốt đẹp nè, rồi thanh tịnh nè, rồi để giữ cho thân của mình đừng có hành vi xấu nè, đừng có khẩu của mình đừng có những cái lời nói xấu nè, thì mình tránh xa những điều đó rồi mình lại tạo những cái thiện nghiệp. Tạo thiện nghiệp thì một người mà, nếu như một người mà không có tin những điều đó đó, như trường hợp của Mắc-kha-lý, Mắc-kha-lý là một trong những luật sư ngoại đạo đó, chủ trương rằng không có nghiệp và cũng không có quả nghiệp, và cũng không có cái sự nỗ lực tinh tấn, không có cái kết quả của sự nỗ lực tinh tấn, thì đó là một cái điều dẫn cho con người ta, và người đó không làm, không biết tránh những điều ác, và người đó không biết làm những điều thiện. Và đối với một người thử đó, chúng ta tin nghiệp đó, không phải là những cái gì mà đều là do nghiệp hết, và cũng không phải là những gì do nghiệp. Cái trường hợp mà chúng ta tin về nghiệp đó, nó khác với một cái thuyết định mệnh. Thí dụ như người ta thường có cái theo cái phổ thông á, là người ta thường có một cái lầm tưởng là nghiệp là một cái gì đó giống như cái định mệnh, cái thuyết mệnh á, tức là định mệnh là cái gì được định đặt sẵn đó, dù như thế nào đi nữa thì cũng không thể thể chối cãi được, và cũng không thể sửa đổi được. Thì cái đó cũng là cái sự nguy hại. Mà chúng ta phải nhìn rõ về cái sự nghiệp. Có những nghiệp thuộc quá khứ, có những nghiệp ở hiện tại mà chúng ta làm, nó có thể là nghiệp nhân, nhưng mà có thể là nghiệp quả. Nghiệp nhân là chúng ta tạo tác ra ở hiện tại hoặc là ở quá khứ, nhưng mà nghiệp quả tức là cái mà thụ hưởng mà chúng ta đang gặt lấy, nó có cái sự chênh lệch trong đời sống này. Có khi thì được cái này mất cái kia, có khi thì thông minh, có người thì chán kiến, rồi có người thì sống thọ, có người thì chết yếu, rồi có người danh vọng, nhưng mà có người thì lại thấp kém, có người đẹp, có người xấu, thì sự chênh lệch đó là do nghiệp đó. Nhưng mà nếu như mà mình đừng có nghĩ rằng nghiệp là cái gì đó định mệnh sẵn, định đặt sẵn, không phải. Không phải là cái thuyết định mệnh. Định mệnh tức là cái gì đó nếu không phải là do một thần linh nào đó có đủ quyền năng định đặt như vậy, thì hả, định đặt như vậy rồi đó thì chúng ta không thể cải chữa được, chúng ta không thể cải chữa được. Bằng cách là Đức Phật Ngài dạy rõ nghiệp và quả của nghiệp. Như vậy thì có đời trước, có đời sau. Và Ngài còn dạy rõ rằng có cái sự nỗ lực chứ. Vì Ngài hiểu rõ được điều đó, và Ngài dạy rõ rằng có cái sự nỗ lực đó, cho nên là mình có thể tránh ác làm thiện, mình có thể cải thiện đời sống. Và một người mà họ có tin về nghiệp và quả của nghiệp, và họ tin có cái sự nỗ lực ấy, kết quả của sự nỗ lực ấy, thì họ mới có thể làm được điều tốt chứ. Và Phật giáo của chúng ta đó, là Đức Phật Ngài dạy rằng cái sự chuyển hóa của chúng sinh á, là chuyển hóa từ thấp đến cao, chuyển hóa từ ở bóng tối của vô minh vượt ra khỏi bóng tối của vô minh, chuyển hóa từ ở một cái chúng sinh phàm phu đi đến cái bậc thánh giả, và chuyển hóa từ cái sự trói buộc chuyển hóa trở thành cái sự thoát ly. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng chính những điều đó cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng trong cái sự nỗ lực nó có cái kết quả của sự nỗ lực đó. Bây giờ chúng ta thấy rằng một người mà mình làm cái điều chi mà mình biết tránh những điều ác, mình cố làm những điều thiện, thì khi mà mình nói đến nhân quả thì chắc có lẽ là mình cũng được an vui trong đời sống tại này rồi, rồi ở trong quả tương lai mình không sanh tâm cảnh khổ rồi. Rồi mình một người và quý vị là chúng tôi một chút nha. Dạ, quý vị nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn nha. Cảm ơn, con cảm ơn thượng tọa. Cảm ơn quý vị được gì. Bây giờ đó là khi mà mình nói rằng ở trong Phật giáo mình tin rằng có đời trước, có nghiệp và có quả của nghiệp, có đời trước, có đời sau. Vì vậy cho nên là mình mới những cái nhân ác, rồi mình làm những cái nhân thiện, đó là điều quan trọng. Rồi mình cũng nghĩ, mình cũng tin rằng theo những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy đó, mình cũng tin rằng ở đó cái niềm tin của mình á, nó không phải là cái gì mà nó xa vời, cũng không phải là sự mù mờ, mà nó là cái sự rõ ràng đích thực. Khi mà một người hiểu rõ được cái nhân lành cho quả vui và cái nhân ác thì cho quả khổ, rồi mình tin rằng cái sự chuyển hóa là một cái điều quan trọng. Bây giờ là một người mà mình biết tránh những cái nhân ác thì mình phải làm những cái nhân thiện, thì đó chính là mình tránh những cái quả khổ ở trong tương lai mà mình được cái sự an vui trong tương lai. Rồi bây giờ là mình hiểu rằng là cái nguyên nhân của phiền não là dẫn cái sự ô nhiễm từ ở nội tâm của mình, nó là cái sự bệnh nhơ, mà nó chính vì những điều đó đó nó làm cho mình không thể sáng suốt được. Vì vậy cho nên là mình phải thanh lọc thôi. Và mức độ hành thiện của một người, ví dụ như chúng ta thấy trong Phật giáo nói rằng là mình hành thiện bằng cái cách là nếu như bằng những cái thiện, việc thiện mình bố thí, mình trì giới gì đó, thì cái điều mà mình làm nó có cái kết quả là đời sống được an vui. Nhưng mà chính mình làm cái nội, làm cho cái nội tâm của mình được trong sáng thì là cái điều quan trọng để mà mình đi đến cái sự an tịnh nội tâm, an tịnh nội tâm. Và cái phiền não là cái bận nhơ để dẫn đến cái sự luân hồi rất là nhiều. Rồi vì vậy cho nên là mình phải chuyển hóa cái tâm của mình. Ví dụ như một người bây giờ mình biết cái tâm của mình có cái sự bận nhân, cho nên là mình hành thiền, mình lắng dịu nội tâm, mình bỏ bớt những cái sự sân giận trong đời sống hàng ngày, mình bỏ bớt, giảm bớt những cái sự tham muốn trong đời sống hàng ngày, mình giảm dần như vậy, thì đó là cái kết quả mà mình thấy rõ ràng là mình có được cái sự an vui do sự giảm bỏ đó. Dạ, mình giảm bỏ đó, chứ không phải là đâu là cái gì xa lạ, mà chính là Phật giáo, Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta có cái sự chuyển hóa. Và khi mà mình tạo ác nghiệp á, thì nhưng mà mình phải dẫn lấy cái quả của khổ. Như trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài nói rằng mình có chui xuống dưới biển, hoặc là mình bay trên hư không, hoặc là mình chui vào trong hang sâu, mình không thể trốn được cái quả ác nghiệp của mình. Và vì vậy cho nên là cái tâm của mình á, vì cái mức độ mà chuyển hóa đó, mình tin rằng khi nào mà mình chuyển hóa cái tâm của mình thật sự hoàn toàn trong sạch đó, thì thật sự lúc đó mình mới là không còn những cái sự bận nhơ, và đến lúc đó thì mình mới thật sự là có cái sự an tịnh giải thoát hoàn toàn được. Còn nếu như một lúc nào đó cái sự còn đầy dẫy những cái sự bận nhơ, thì mình vẫn còn phải luân hồi, còn phải khổ. Thí dụ như chúng ta thấy là nội trong cõi sống á, thì cõi dục á, là cái cõi mà cái phiền não nó có lẽ là còn thô thiển, còn nhiều hơn. Nhưng mà đến cõi sắc ấy, thì cái phiền não nó có thể là giảm bớt, nó tiêu bớt, nó còn tế thôi. Ở cõi vô sắc thì nó còn tế hơn nữa. Thì từ ở mức độ đó, là cái mức độ mà từ ở cái nội tâm nó được chuyển hóa. Và nội tâm được chuyển hóa, chuyển hóa từ ở cấp độ khác nhau mà có được cái sự an lạc khác nhau. Ví dụ như người ở cõi dục thì có những cái sự phiền não của nó thô thiển ở cõi dục, thế là bị mắc phải những cái quả của luân hồi đó, nó lại khổ thống thiết hơn, hay là nó còn phải chịu nhiều cái khổ thống thiết hơn so với cõi sắc và cõi vô sắc. Rồi đi lên một cấp độ cao hơn nữa đó, thì cái sự chuyển hóa của sắc đó, là một sự an tịnh, là tốt hơn, thanh lương hơn. Thì như vậy thì lại là, nhưng mà cũng lại có được cái sự an vui đó, an vui mà do thiền định mang lại. Rồi lên hơn một cấp độ nữa, tức là một chúng sanh mà hành cái thiền vô sắc đó, thì chúng sanh đó có được cái sự an tịnh hơn. Nhưng mà điều là chúng ta thấy rằng dù là cái phiền não thô hay là phiền não tế, cái phiền não lớn hay phiền não nhỏ đó, thì là còn cái phiền não, mà còn phiền não thì là còn dẫn đến khổ của luân hồi, khổ của luân hồi. Đức Phật Ngài nói rằng Ngài không có tán thán bất cứ một hiện hữu nào, dù là nhỏ nhoi hay là ít ỏi. Cho nên dù sao thì cái cấp độ mà mỗi chúng sanh hành thiện, mỗi chúng sanh thanh lọc ở nội tâm, chuyển hóa ở nội tâm của mình ở một mức độ nào, thì mình sẽ có được cái sự an lạc ở một mức độ đó. Thì vì vậy cho nên là Đức Phật Ngài dạy nhờ cái sự chuyển hóa đó đó, mà chư Phật quá khứ cũng là từ ở một mức độ phàm phu đi đến sự giải thoát. Rồi chư vị thánh giả cũng vậy, các ngài cũng từ ở một chúng sanh phàm phu chuyển hóa đến trở thành một bậc thánh, cũng vậy. Còn đối với một người phàm phu như mình, vì mình biết tránh xa những điều ác, mình cố gắng mình làm những điều thiện, rồi mình như vậy thì mình chuyển hóa lần lần từ một cái người xấu trở thành một người tốt, một người mà dẫy đầy những cái tội lỗi, rồi bây giờ lại bớt đi những cái tội lỗi, hoặc là không còn những cái tội lỗi nữa. Thì đó là cái sự kết quả của sự chuyển hóa đó. Dạ, cái sự chuyển hóa đó, cho nên cái sự nỗ lực của sự tinh cần á là một cái điều quan trọng. Và cái sự tinh cần của Phật giáo á, của Phật giáo á, là mình tinh cần là mình biết tránh xa những điều ác đó. Điều ác ở đây đó có thể là từ trong nội tâm của mình, hay điều ác ở đây là do hành vi từ bên ngoài. Khi mà mình biết tránh xa những điều đó, rồi mình tìm cách này cách nọ để không cho những cái điều ác nó tái diễn lại với mình, thì cũng là cách mà mình tinh tấn và mình xin mình nỗ lực đấy. Mình biết rằng á, cái sự nỗ lực đó là do tự ở tự thân mình làm ra, tức là mình chuyển quá từ ở một cái việc mà chưa có thiện, mà bây giờ chúng ta chuyển quá trở thành một cái người mà làm thiện làm tốt rồi. Cái điều thiện nào mà mình làm được rồi đó thì mình cố gắng gìn giữ những điều thiện đó, duy trì và nuôi dưỡng, làm phát triển những cái thiện pháp nó càng nhiều hơn nữa. Thì cái thiện pháp nó càng nhiều hơn thì nó sẽ là một cái động lực lớn để giúp mình có được cái sự an lạc chứ không đâu xa. Vì vậy cho nên là nếu như một người mà không tin về nghiệp, tức là cái sự tạo tác đó, dù là thiện nghiệp ác nghiệp, nếu mà họ không tin về nghiệp á, nếu mà nói đặt ác nghiệp á, thì họ không tin rằng cái quả của ác nghiệp, không có khổ quả của ác nghiệp trong hiện tại hay trong tương lai. Rồi mình nói đến thiện nghiệp, dù mình có tạo thiện nghiệp đi nữa thì nó cũng không có kết quả đó nữa. Giờ có bố thí, có trì giới, có tham thiền như thế nữa cũng không có kết quả điều đó, thì đó là cái sự nguy hại cho mình, nguy hại cho người khác. Nguy hại cho mình là tự mình suy tư duy những điều đó, tự mình có những cái tư kiến lệch lạc đó, không dựa vào căn cứ nào hết mà mình tự có một cái tư kiến lệch lạc đó, tự là mình làm khổ. Rồi nếu như mà mình chủ trương những điều đó, mình tán thành với những điều đó, hay hoặc là mình cao tụng với những điều đó để được mọi người hưởng ứng theo những điều đó, thì rõ ràng là mình làm khổ cho những người mà họ hưởng ứng theo mình. Như vậy thì đó là một cái sai lầm. Còn đối với một người mà có tin, một người có tin rằng tin nghiệp, tức là tạo cái nhân lành thì cho quả vui, tức là tạo nhân lành là cái nhân để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Còn tạo cái nhân ác là đưa đến quả khổ, mà tạo cái nhân ác là đưa đến cái đời sống luân hồi trầm luân mãi mãi. Thì mình có tin như vậy cho nên là mình cải thiện, mình cố gắng tinh tấn, vì sự tinh tấn bằng cái sự nỗ lực hành thiện của mình, để mà mình thanh lọc quá nội tâm của mình, lần lượt từ ở một người phàm phu đi đến bậc thánh giả, chứng bậc được thánh giả. Cái thánh quả mà chư vị thánh đạt được đó là do sự nỗ lực của Ngài. Đức của chúng ta có 10 cái hồng danh, những cái hồng danh đó đó, 10 hồng danh đó đó là thế gian ca tụng Ngài. Ngài có 10 cái hồng danh là ứng cúng, chánh đi tri, nhân hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, đường ngự trưởng phu, thiên nhân, sư, Phật, Thế Tôn. Thì những cái hồng danh đó là do thế gian trong tam giới này ca tụng Ngài, sở dĩ Ngài có được những điều đó là sự nỗ lực của chính Ngài. Đó chính là cái sự chuyển hóa, cái sự chuyển hóa, hay là cái sự chuyển hóa từ một cái người, chúng ta hiểu một cách đơn giản nhất đó, là chuyển hóa từ một cái hành vi xấu trở thành một cái hành vi tốt, chuyển hóa từ một cái người tội lỗi trở thành một cái người hiền thiện, chuyển hóa từ một cái người phàm phu trở thành bậc thánh, hay là chuyển hóa từ một người phàm phu trở thành một chư Phật, trở thành chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật tương lai, hoặc là Phật độc giác, Phật toàn giác và Phật kinh văn giác. Ở đó là cái trong cái điều mà Đức Phật Ngài dạy như vậy. Và đối với một người mà có cái chủ trương đó, thì Đức Phật Ngài ví ở trong bài kinh này chủ trương sai lệch á, tức là quan niệm rằng không có nghiệp, cũng không có quả của nghiệp, và không có cái sự nỗ lực tinh tấn để đưa đến cái sự an tịnh hay là sự giải thoát, thì cái đó giống như là cái người mà đặt một cái lợp ở ngã ba sông, hay đặt ở một cái cạm bẫy ở một khu rừng nào đó, sẵn sàng chăn bắt các cái con thú ở trong rừng, hoặc là sẵn sàng chăn bắt các cái loài thủy tộc, cá rùa cua ở sông, thì cái đó nó dẫn đến cái khổ cho chúng sinh khác. Đó là như vậy. Thì trong cái ý nghĩa hôm nay của bài học này đó, Thì chúng tôi xin trình bày đến đây, có lẽ là còn nhiều vấn đề để chư tôn đức bàn sâu vào. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái đề tài này rất là sâu rộng và rất là đặc biệt để cho chúng ta cần tìm hiểu, bởi vì liên quan đến đề tài này nó vừa là sâu rộng mà rất là phổ thông, liên quan đến nhiều vấn đề khác trong cái đời sống tu tập của mình, liên quan đến đời sống mà mình cần có cái suy tư để rồi mình thực hành cho nó được tốt đẹp. Thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Cuối cùng thì trước khi dứt lời, chúng con xin dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong rừng, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên, hộ trì chư tăng, hộ trì chánh pháp, hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được đời sống an lạc, để chúng ta giữ những niềm tin của mình, chúng ta có hành thiện để được cái sự lợi ích tiến hóa trong đời sống tu tập của mình. Dạ, bây giờ thì chúng tôi xin được pháp sư.
Sau tiếp trình về Đức Pháp Tịnh, Pháp sư Tô Tử Siêu không biết Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Sư Tô Tử Siêu nghe được, xin tỉnh Thượng Tọa trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa, dạ vâng, hết Thượng Tọa Tử Siêu đưa tay. Bên Thượng Tọa Tử Siêu, chúng ta thấy ở tại Việt Nam ngày nay chứ, không biết có phải chính xác hay không, đó là những cái hiện tượng mà về cái sự tàn nhẫn, về cái ác tâm của con người, nhất là đối với động vật ngày càng nhiều. Ví dụ như hình như là những con chim, con cá, bất cứ cái gì mà thoát được thì ta đều ăn, ta đều giết hết. Và đôi lúc cũng có nghe những chuyện là người ta giết một cách rất là người ta giết một cách rất là dã man, rất là tàn nhẫn. Thì mà chúng tôi tự siêu, chúng tôi có nghĩ rằng thứ nhất là phải chăng là những cái hiện tượng mà người ta sống càng lúc càng dã tâm, càng tàn nhẫn á, càng ngày càng tăng ở Việt Nam, và sự tôi có nghĩ cái đó phải chăng là do cái hệ quả của một cái thời đại, một cái xã hội mà nghĩ như vậy không? Xin thành ý kiến của thầy tôi.
Thượng tọa xác định lại, có phải chăng là câu hỏi số 1 mà đã được biên soạn, câu thảo luận số 1 biên soạn, hay là dạ xin cảm ơn thượng tọa. Như vậy thì câu hỏi của Thượng Tọa Chánh Đẳng là câu hỏi trực tiếp, không phải là câu hỏi đã biên soạn sẵn. Do vậy, các vị MC, chúng ta lưu ý, chúng tôi đã tôi góp ý nhiều lần, là khi mà vị điều hợp nêu câu hỏi thì chúng ta nên nghe xem con câu hỏi đó, câu hỏi trực tiếp hay là câu hỏi trong đó, để chúng ta không có post lên trên màn hình. Chúng tôi sợ nhất là cái vấn đề khi mà post lên trên màn hình câu thảo luận, bất chợt ai đó họ nhìn vào, họ thấy cái câu như vậy nhưng mà họ nghe trả lời thì một cách khác, thì họ cho rằng là trả lời không đúng với cái chủ đề của câu hỏi. Do đó xin các vị MC quan hỷ lưu ý cái này. Trở lại câu hỏi trực tiếp của Thượng tọa Nhật Đản, thì chúng tôi xin thưa rằng quả đúng như vậy. Ở tại Việt Nam ngày nay càng nhiều những người sát hại sinh vật một cách tàn nhẫn, có những con vật, có những sinh vật, có những côn trùng mà xưa kia người ta không có ăn mà bây giờ vẫn bắt ăn. Côn trùng, con dế, con cào cào, châu chấu, tất cả những cái thứ đó bây giờ đã được đưa vào cái thực phẩm ở các cái nhà hàng, họ cho rằng đặc sản vân vân. Nếu mà chúng ta biết Phật pháp thì chúng ta thấy rõ cái nguyên nhân. Mà có những người, có nhiều người sát hại sinh vật tàn nhẫn như thế, họ ăn uống không có, cái lòng nhân đạo ở đây, cái hiện tượng xã hội này có hai. Một là hiện tượng xã hội thiếu niềm tin nhân quả nghiệp báo, điều đó thì chắc chắn rồi. Còn thêm một cái lý do nữa, tức là cái hiện tượng dân trí thấp, cái hiện tượng mà xã hội thiếu niềm tin nhân quả nghiệp báo, cái hiện tượng đó là cái dấu hiệu của suy thoái đạo đức. Đừng có nói là cái việc mà sát hại sinh vật, ngay cả cái đạo đức ở trong gia đình, con cái đối với cha mẹ, hay là ở ngoài học đường, học trò kính trọng bậc thầy, ở trong xã hội có người đối xử với nhau một cách tàn tệ, không có tình làng nghĩa xóm, vân vân, tất cả những hiện tượng đó đều là do thiếu niềm tin nhân quả nghiệp báo, cho nên đạo đức mới suy sụp như vậy. Nhưng còn thêm một điều nữa là chúng ta phải biết rằng trong một cái đất nước mà dân trí cao đó, thì cái lòng nhân đạo của họ lại có nhiều. Khi mà cái sự hiểu biết về y học hay hiểu biết về cơ thể học, cái sự hiểu biết đó không có, thì con người không thể nào mà phân biệt được cái gì là thứ ăn cần thiết để nuôi dưỡng và bồi bổ cho cái xác thân, mà họ chỉ ăn những gì mà theo cái thị hiếu thị dục, khẩu vị của họ thì họ ăn. Đó là vì cái dân trí quá thấp. Chúng tôi nhận thấy ở cái điểm này. Cho dù rằng dân chúng họ không phải là những người cận sự nam cận sự nữ, quy y Phật, quy pháp, quy tăng, cho dù rằng họ không có tinh lý nhân quả nghiệp báo đời này đời sau đi nữa, nhưng nếu những người dân ở trong xứ mà họ có cái dân trí cao, thì họ cũng sẽ không làm những việc mà họ cho rằng thiếu lòng nhân đạo. Không những ở những cái xứ sở mà dân chúng có niềm tin ở Phật pháp, tin lý nhân quả, họ mới không có giết ăn một cách bừa bãi. Họ biết tôn trọng cái sự sống của các sinh vật thiên nhiên, như là những con khỉ rừng, hoặc những con chó, con mèo, vân vân, hay là chim chóc. Không những là người ở trong cái xứ Phật giáo tâm lý nhân quả, mà ở các nước phương Tây, thưa quý vị, vì dân trí cao do rồi vị, cho nên cái việc mà ăn thịt chó, ăn thịt mèo, ăn thịt trắng, hay là bắt giết những cái con vật từ lớn cho đến nhỏ mà họ cũng hạn chế. Họ biết duy trì, bảo vệ cái môi trường sinh thái. Môi trường sinh thái đó là những cái loài côn trùng thiên nhiên, hoặc là những con thú rừng. Nó sẽ góp phần làm cho có những cái khu rừng sinh thái. Mà hiểu biết được điều đó chỉ khi nào mà dân trí cao rồi. Còn hãy dân trí thấp thì họ không cần biết cái môi trường nó sẽ tệ hại như thế nào nếu như một cái khu rừng nó trở thành cái khu rừng trọc, một cái ngọn đồi trọc, không có cây cỏ, không có chim chóc, không có thú rừng. Người ta sẽ hiểu được điều đó và kết quả là họ sẽ không có giết ăn một cách bừa bãi. Những cái thực phẩm nào mà truyền thống từ xưa đến giờ. Ăn chẳng hạn như là thịt bò, thịt heo v.v. hay là những cái loại cá thông thường, cá phổ thông thì họ mới ăn, còn những cái còn côn trùng khác họ không có bắt ăn. Do vậy ở đây chúng tôi thấy rằng có hai cái nguyên nhân mà cái xã hội ngày nay càng nhiều những người sát hại sinh vật tàn nhẫn. Một là do thiếu niềm tin nhân quả nghiệp báo, tức là thiếu cái tinh thần đạo đức. Thứ hai nữa là vì dân trí quá thấp, họ không có hiểu biết cái lợi và cái hại của cái việc sát phạt một cách vô lý. Thì đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi trực tiếp mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Nam mô Phật thầy.
Sa thú kính thiền thượng tọa tổ sư. Xin được hỏi đại đức pháp đăng có nghe được không? Để xin được kính đại đức pháp đăng hoan hỷ. Dạ vâng. Đại đức pháp đăng cái chủ trương của Macaulay ở đây là không tin rằng không có nghiệp, tin rằng không có quả của nghiệp, tin rằng không có giá trị của sự tinh tấn. Cái niềm tin đó phải chăng là niềm tin mà đạo Phật đoạn kiến, hay là nó khác hơn? Xin tỉnh đại đức pháp đăng. Quý vị hoan hỷ post cho câu thảo luận số 2. Dạ, xin tỉnh đại đức pháp đăng.
Dạ, Nam mô Bố Thầy nhé. Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sang Khai nhé. Có Pháp Đăng kính hành lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính hành lễ Chư Tăng, kính chào quý tu nữ và thân chạy Phật tử. Ở trong cái chủ thuyết của Mắc Khả Lý, thì nếu mình nói rằng cái chủ thuyết Mắc Khả Lý đó, thì người ta không đọc kỹ thì thấy rằng cái chủ thuyết Mắc Khả Lý là thuyết luân hồi tịnh hóa. Hay là một số cái thuyết mà bây giờ người ta có đó, như là đã tin rằng địa mẫu có thể đem chúng sanh 96 ức linh căn xuống dưới đây, rồi ai đã tin mẫu thì mẫu đem về. Còn Mắc Khả Lý thì có cái thuyết luân hồi tịnh hóa, nó giống như cuồng chỉ thả ra. Ví dụ quý vị biết cuồng chỉ nó giống như là 10.000 mét hoặc là 8.000 mét thì đức thì hết cuồng chỉ. Thì Mắc Khả Lý cũng có cái chủ thuyết là thuyết luân hồi tịnh hóa, có nghĩa là mình luân hồi một thời gian vậy đó thì mình sẽ được trong sạch. Nó cũng có thể như giống như là vì nó là thuyết luân hồi tịnh hóa, nó cũng rớt vào cái tư tưởng giống như đoạn kiến vậy. Đoạn kiến là mình nói ở cái hành động đó, thì Mắc Khả Lý nghĩ rằng cái hành động thân nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp của mình nó không có kết quả. Mà luân hồi tịnh hóa có nghĩa là một đời sống luân hồi dài, 100 kiếp, 1.000 kiếp hay là 100.000 kiếp gì đó, thì mình sẽ tự nhiên trong sạch. Nó giống như cuồng chỉ mà thả ra một thời gian thì nó sẽ hết cuồng chỉ. Như vậy thì Mắc Khả Lý ở trong cái bài kinh này thì nếu là nói về cái đoạn kiến thì mình hiểu rằng không có chấp nhận cái nghiệp, cái quả của nghiệp, thì mình nói rằng đoạn kiến. Đoạn kiến thì mình có thể hiểu nó đoạn kiến, trong đó đoạn kiến người ta nghĩ là chết là hết. Đoạn kiến nghĩa là chết là hết. Ví dụ bây giờ có nhiều khi quý vị thấy có nhiều người họ nghĩ chết là hết. Con người của mình sanh ra kiếp này chết xong là hết. Thì những người như vậy là đoạn kiến. Mà đoạn kiến ở đây á, đoạn có nghĩa là mình hiểu như họ không có chấp nhận, không có chấp nhận những cái gì mà do nhân do quả. Thì có thể là mình hiểu đoạn kiến theo cái tư cách chết là hết, rồi họ không có chấp nhận nhân quả. Thì cái Mắc Khả Lý thì có chủ thuyết là thuyết luân hồi tịnh hóa. Thành ra cái thuyết luân hồi tịnh hóa của Mắc Khả Lý thì nếu mà mình ở một một góc độ nào á thì mình cũng có thể nói như là đoạn kiến vì không có chấp nhận nhân quả. À, nhưng mà Mắc-ca-lý á, thì á, nói đến cái sự luân hồi tịnh hóa, có nghĩa là một cái đời sống kiếp này và nhiều kiếp như vậy đó, thì nó ở như cùng chỉ trải dài ra là nó sẽ chấm dứt. À, thì đó là cái chủ thuyết của Mắc-ca-lý mà theo con đọc thì con thấy Mắc-ca-lý này thì là một cái vị giáo chủ mà có cái chủ thuyết là thuyết luân hồi tịnh hóa. Thì nếu mình nói về một góc độ nào thì mình hiểu như người không có chấp nhận có nhân có quả thì cũng đồng nghĩa với đoạn kiến. Hay là đoạn kiến là họ có thể nghĩ rằng chết sau khi chết là hết, thì đó cũng là đoạn kiến. Như vậy thì mình vào á, cái đoạn kiến của Mắc-ca-lý ở trong cái chủ thuyết á, thì nó chỉ nói là nó không chấp nhận nhân quả thôi, cái đoạn kiến của Mắc-ca-lý á. Chứ còn Mắc-ca-lý thì có cái thuyết luân hồi tịnh quá, có nghĩa là một cái thời gian luân hồi rồi thì tự nhiên mình trong sạch. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trả lời như vậy. Nếu có gì mà cần trình bày thêm á, thì thỉnh thượng tọa trình bày thêm, mà xin gửi cho thượng tọa.
Bây giờ thì tiếp theo xin hình để đi pháp tính. Để đi pháp tính nghe được không? Dạ. Để đi pháp tính, là đi có thấy là cái khuynh hướng của xã hội ngày nay, con người sống được đào tạo trong cái môi trường khoa kỹ đó, tức là nhận thức mọi vấn đề qua cái lăng kính của khoa học kỹ thuật đó, thì chắc chắn là con người càng lúc càng di vật, càng lúc càng bớt đi cái tin vào nghiệp, tin vào quả của nghiệp, tin vào các loại hóa sanh, tin vào có đời sau, có các cảnh giới chư thiên hay là các cảnh giới như là địa ngục v.v. Đại đức pháp tính có nhận ra có cái tương đồng giữa cái trào lưu về khoa học kỹ thuật và cái số người ngày càng có chủ trương tương tự như điều mà chúng ta nói ở đây không? Xin định ý kiến đại đức pháp tính. Quý vị quan nghị post cho câu thảo luận số 3.
Nam mô Bụt Thà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Cực Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô thượng nữ và các vị thiện nam thánh nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thì thật sự ra đó, thì đến với đạo Phật đó, thì do cái phải nói rằng là phần nhiều do cái duyên của con người. Có nghĩa là có những người người ta có tạo trữ cái duyên lành, thì nhờ cái duyên lành đó, có khi thì có người là do cái duyên lành của họ nó mạnh nên họ lớn lên thì họ thấy sát sanh là họ sợ, hoặc là dù cho khoa học có nói cách nào đi nữa họ cũng sợ. Đó là cái người mà có cái duyên lành nó mạnh. Rồi thứ hai nữa đó, có những người là do người ta ở gần những cái bậc thiền, những cái người mà hiền thiền, chính vì vậy á mà nhờ vậy mà người ta được ảnh hưởng, người ta ảnh hưởng đến những cái tánh hiền thiền của người đó. Thì đối với những người đó, thật sự ra đó, dù cho khoa học á nói như thế nào đi nữa, nhưng mà người ta cũng cũng không có người ta cũng có cái sự suy xét lại, sau khi suy xét lại rồi người ta mới tin. Thì đây là những người này thì mình thấy rằng là mình cũng thấy là rất là quan hệ với những người này. Còn lại cái số phần mà còn lại thì thật sự ra đó, con người của chúng ta đó thì thường bị tham nó làm tập khởi. Vì vậy mà mình thấy rằng khi mà cứ nghe đến khoa học là người ta tin, nhưng mà trong cái trường hợp này là tại sao người ta tin quý vị? Tại vì người ta cảm thấy có cái lợi ích cho người ta ở trong ngay cái lúc đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng là có những người người ta ăn những cái loại thức ăn để làm cho nó bổ dưỡng từ cái óc con này hoặc là từ cái óc con kia, vân vân. Thì chính là quý vị thấy rằng là do người ta bị cái sự mà lợi dưỡng nó cuốn hút. Thành ra ở trong cái điều này quý vị thấy rằng phần nhiều là sao? Là do người ta, ví dụ như là người ta tham, có người tham quá mạnh, hoặc là có người bị tham về tà kiến.
Thì chính cái điều này á, khi mà có cái mầm mống này sẵn rồi, có cái mầm mống này sẵn ở trong tâm họ rồi, thì lúc bấy giờ khoa học á, thì người ta sẽ nói thêm. Ví dụ như quý vị biết rằng hồi trước á, thì chúng tôi thấy người ta làm heo, người ta mổ heo đi bằng một cách là thí dụ như là giết mổ từng con. Nhưng mà bây giờ á, thì quý vị thấy rằng người ta ở tại Việt Nam cũng đã có những cái máy, những cái phải nói rằng là những cái công ty, những cái công ty người ta có những cái máy, người ta giết một lượt, hoặc là người ta giết một lượt, hoặc là người ta sẽ làm thịt, rẻ thịt những cái con đó bằng cái máy, chứ không phải là như lúc trước phải làm từ con. Thì quý vị thấy rằng có những cái kiến thức của khoa học đó, nó sẽ làm cho cái con người càng ngày càng có cái sự mà nó cái sự sát sanh nó không có cái sự ghê rợn. Ví dụ như quý vị thấy rằng là trong những cái trường hợp đó ngày xưa đó thì rất là người ta cũng rất là sợ, nhưng mà bây giờ do máy móc nó bao xung quanh kỹ rồi, thành ra cái sự thấy đó nó không còn nhiều. Thành ra quý vị thấy rằng người ta sẽ, con người càng ngày cái sự sát sanh nó càng ngày nó càng gia tăng. Còn đối với khoa học kỹ thuật đó, thì quý vị thấy rằng có nhiều, rất là nhiều cái điều nó khiến cho con người càng ngày càng bị chi phối bởi những cái tà kiến, hoặc là những cái thuyết di vật. Có những người thì người ta nghĩ rằng những cái chúng sanh đó, những con vật đó, nó là để nuôi con người, những cái con vật đó để nuôi con người. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng người ta đi ngược lại với Phật giáo. Ví dụ như là ở trong Phật giáo thì dạy là không được sát sanh, nhưng mà những người ta lại hiểu rằng là người ta nghĩ rằng khi mà ăn thịt cá là sẽ mang tội. Thành ra quý vị thấy rõ ràng hai cái điều này nó khác ngược với nhau. Tuy rằng nó chỉ xoay xích nhau trong một ly một tí thôi, nhưng mà chúng ta không có suy xét kỹ thì tự nhiên chúng ta sẽ lầm đường lạc lối. Nhưng mà cái sự mà lầm đường lạc lối này là do đâu quý vị? Do những cái chủ thuyết mà tham, mà nó thuộc về tham tà kiến. Rồi một phần nữa là do những người ta tham quá mạnh. Người ta tham quá mạnh nên người ta bất chấp một cái điều này điều kia. Hoặc là người ta nghe nói ở trong khoa học, ví dụ như là quý vị thấy rằng ở trong khoa học thấy rằng những cái loài sâu bọ hoặc là những cái loài kiến vân vân rồi nó sẽ làm hại mùa màng, hoặc là nó làm hại con người vân vân, thành ra người ta sản xuất ra những cái thuốc để mà giết hàng loạt. Rồi nhưng mà đến một lúc nào đó tự nhiên người ta nghe nói, ví dụ như có một thời gian người ta nghe nói ốc bu vàng bán có giá trị ở trong cái thời điểm đó, thì người ta lại quay ngược lại là người ta nuôi, những cái loại mà ốc bu vàng. Thành ra quý vị thấy rằng mình đi theo khoa học thì mình thấy rằng có những lúc mình sẽ bị lầm lạc vào tà kiến lúc nào mình không hay. Nhưng mà những cái điều này thật sự ra quý vị thấy rằng do đâu? Do lòng tham con người quá mạnh, hoặc là do tham tà kiến quá mạnh. Thành ra lúc nào có lợi cho người ta thì người ta cứ theo cái lúc đó. Nhưng mà đối với ở trong Phật giáo của chúng ta thì sao vậy? Chúng ta vẫn y cứ theo cái cách của Đức Phật dạy, những lời của Đức Phật dạy rồi. Đối với những cái nghề nào mà nó làm bất lợi cho mình, ví dụ như quý vị thấy rằng có, chúng tôi cũng gặp nhiều người Phật tử, người ta nói rằng đối với cái nghề bán rượu người ta rất là sợ. Bán rượu người ta rất là sợ. Nhưng mà có khi khoa học người ta chứng minh, người ta nói rằng sau một buổi ăn, nếu mà mình uống một chút rượu, sau một buổi ăn mình uống một chút rượu thì nó sẽ làm cái hệ tiêu hóa của mình nó sẽ được tốt. Thành ra có những người tuy rằng người ta biết như vậy, nhưng mà người ta biết đối với chất rượu là chất sai, người ta không bao giờ dám bán, dù cho nó có lợi nhuận, hoặc là nhiều khi khoa học phân tích là có lợi ích cho con người khi mà sau một buổi ăn uống một ly rượu, một tách nhỏ, thì quý vị thấy rằng dù có lợi nhuận nhiều hay là ít đi nữa, nhưng mà đối với cái người cư sĩ mà biết đạo rồi thì người ta không có làm những cái điều đó. Vì sao vậy quý vị? Vì đối với cái điều uống rượu mình tuy rằng mình thấy một chút như vậy, nhưng mà đối với khi mà tâm mình đã tham đắm vào đó rồi, không biết bao nhiêu là đủ. Mà khi mà mình uống nhiều quá rồi có thể dẫn đến cái sự sát sanh, nói láo, hoặc là trộm cắp, hoặc là tà dâm vân vân, thì từ ngay chỗ đó mà nó phát sinh đủ thứ điều.
Thành ra bây giờ chúng ta thấy rằng nếu mà khoa học nói là cái sự mà uống rượu mà sau buổi ăn nó sẽ giúp tiêu hóa vân vân, nhưng mà ở trong Phật giáo của chúng ta không có chấp nhận cái điều đó. Ví dụ như mình sau khi mình ăn no rồi mình sẽ đi kinh hành cũng được, hoặc là mình làm cái gì mình đi tới đi lui nhẹ nhẹ như vậy thì nó cũng dẫn đến cái sự tiêu hóa. Còn nếu mà mình biết con người mình nó tiêu hóa chậm chạp thì chúng ta ăn ít lại, hoặc là chúng ta lựa những cái thức ăn, chúng ta sẽ lựa những cái thức ăn nào đó mà nó hợp với cơ thể mình. Chứ quý vị thấy rằng rõ ràng đâu phải tất cả những người trên thế giới này đều phải lấy rượu làm cái chất tiêu hóa thức ăn, giúp cái hệ tiêu hóa của con người nó được tốt. Nhưng mà đâu phải ai cũng vậy, chỉ có một số người nào đó thôi người ta dùng cái cách đó, còn đa phần còn lại thì quý vị thấy rằng người ta sẽ đi tới đi lui, hoặc là người ta chọn lựa những cái thức ăn. Thì chính cái điều này chúng ta thấy rằng khoa học dù có phát triển như thế nào đi nữa nhưng mà cũng chậm hơn lời của Đức Phật dạy, chậm hơn lời của Đức Phật dạy. Quý vị thấy rằng thí dụ như nói về ở trong một cái thời gian cách đây khoảng mấy chục năm hoặc 100 năm đi, người ta mới phát hiện ra cái đứa bé nằm ở trong thai như thế nào như thế nào, rồi khi mà ra khỏi bào thai như thế nào như thế nào. Thì ở trong khoa học thì phát hiện ra khoảng chừng cho là sớm lắm là cách đây 100 năm. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái lời dạy đó của Đức Phật Ngài đã nói ở trong kinh điển là cách đây 2500 năm rồi, 2555 năm rồi, Ngài đã nói cái điều này ra rồi. Thành ra chính cái chỗ này quý vị thấy rằng là khoa học lúc nào cũng đi sau cái lời nói của Đức Phật, đi chậm hơn cái lời nói của Đức Phật. Thì chính cái điều này chúng ta thấy rõ ràng là như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với bậc đạo sư của chúng ta, một cái vị Phật toàn giác, Ngài biết rõ những cái điều nào, những cái gì mà ở trong hiện tại và ở trong tương lai, thì chúng ta cứ y cứ ngay cái điều này, vì chúng ta suy xét không thấy hại mình, không thấy hại người, thì chúng ta cứ y cứ đó mà theo cái lời của Đức Phật dạy để mà chúng ta tu tập. Chính nhờ như vậy mà chúng ta tránh bớt được những cái tội lỗi của thân khẩu ý đã gây ra. Thì đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận mà cụ thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con thỉnh thượng tọa trở lại, nếu con thiếu sót một chi phần nào, con thỉnh thượng tọa quan ý bổ túc thêm. Nam mô Bổn Thầy.
Đại Đức Pháp Tinh, không biết Đại Đức Pháp Tinh có thể trở lại với phần thảo luận không? Nếu Đại Đức Pháp Tinh đang có mặt trước máy thì kính tên Đại Đức Pháp Tinh. Đại Đức Pháp Tinh, chúng ta thấy rằng nói về cái sự sai lầm, bây giờ chúng ta đưa ra trường hợp ba cái là tà tính, tức là đức tin sai lầm, tà kiến là cái nhìn sai lầm, và sự ngộ nhận, tức là những cái sai lầm. Đại Đức Pháp Tinh có thể dựa trên cái nhìn Phật học đó, ba điều đó nó khác nhau như thế nào, giống nhau như thế nào? Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tinh. Quý vị quan hệ Foster Post, thảo luận số 1.
Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Trời Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong kinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và thì qua ba cái điều này thì con xin hiểu được, thì con xin trả lời thảo luận liên quan đến ba cái điều này. Thì nói chung là những cái điều là sai lầm hết, nhưng mà có một điều đó, khi mà nói đến tà tính đó, thì cái niềm tin đó nên là mình tin như vậy, tin ở đây theo nghĩ rằng là nó có thể là do cái truyền thống, hay là do cái nét hàng suy nghĩ từ xưa tới giờ, hoặc là do trong một cái mình theo một cái chủ thuyết nào đó thì mình tin như vậy, mình tin như vậy rồi mình chấp nhận như vậy, thì cái tin đó nó có thể là do tự mình suy nghĩ theo cái sở thích của mình, hoặc là do cái truyền thống của một tổ chức nào đó, một cái tín ngưỡng nào đó, mà cái tín ngưỡng đó, cái tín ngưỡng họ mình tín ngưỡng vào một cái gì đó,
thì mình tin vào cái tín ngưỡng đó, hoặc là do cái truyền thống có thể là ở trong một địa phương nào đó, hay là gia đình hay là cái gì đó, thì mình tin như vậy, mình tin như vậy. Thì khi mà mình tin như vậy đó thì nó tạo, mình không, mình tin mà mình không có cái cơ sở căn cứ vào một cái điều gì đó nó chắc thật. Ví dụ như đối với người tu Phật của mình á, thì mình tin nhưng mà mình căn cứ vào kinh luật, mình căn cứ vào nhân quả, mình tin vào cái sự thật của nó. Thì khi mà mình tin những điều đó để mình có cái tụ điểm để mà mình nương tựa vào đó, cái những điều nương tựa đó nó chắc thật, thì cái niềm tin nó thật sự là cái niềm tin đúng đắn hay là niềm tin chân chánh. Còn cái niềm tin mà nó không có cái cơ sở gì hết, do cái chủ thuyết, hay do một cái tín ngưỡng, hay qua do một cái quan niệm của một gia đình, hay là dòng tộc, hay là cái địa phương gì đó, thế là mình tin, thì cái trường hợp đó là cái niềm tin của mình nó thật sự là sai lệch. Ngược lại thì niềm tin của mình nó có cái sự suy xét, có căn cứ vào kinh luật luận, hay hoặc là mình căn cứ vào cái sự thật của liên quan với cái đời sống của mình, thì mình sẽ thấy rằng cái đó là cái niềm tin chân chánh. Còn cái tà kiến thì thật sự ra cái kiến ở đây là cái quan điểm, cái quan điểm của mình, thường thường là định kiến của mình. Thứ nhất là do cái định kiến của mình cho rằng cái điều đó nó là đúng, điều đó là nó là hợp, cái điều đó là nó thích hợp với sở thích của mình, rồi mình lại có một cái quan điểm là quan điểm theo những cái điều đó. Ví dụ như giờ mình theo một cái chủ thuyết nào đó, thế là mình lại có một cái quan điểm đó, hoặc là mình thấy mình ưa thích, mình thấy mình thích cái quan điểm đó, và cái quan điểm đó mình cho là cái quan điểm đó nó đúng, nó hợp theo cái ý của mình, hoặc là mình thấy nó cái điểm gì đó hay, thì vì vậy cho nên là mình khởi lên cái quan điểm đó. Thì khi mà mình có cái quan điểm lệch lạc, sai lệch như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái tà kiến á, thì gọi là liên quan đến cái thường và đoạn, hay là cái vô nhân, ví dụ như vậy. Tức là trong trường hợp này chúng ta nghĩ rằng nó cũng không có là nhân quả gì hết á, không có đời trước, không có nhân lành cho quả vui, cũng không có nhân ác cho quả khổ. Rồi mình có một cái quan điểm sai lệch như vậy thì được gọi là cái tà kiến. Còn cái niềm tin là mình tin bởi cái sức mạnh của cái lòng tin của mình, do cái truyền thống hay là do cái gì đó đặt lại. Ít nhất trước tiên là khi mà nói đến cái tà kiến, thì cái tà kiến này nó có thể là phát hiện từ ở cái định kiến của chính mình. Cái thứ hai nữa là nó có thể là do cái chủ thuyết, mình theo một cái chủ thuyết nào đó, hoặc là cái chủ thuyết đó nó đã hằn sâu vào trong cái suy nghĩ của mình, rồi mình lại chấp nhận những điều đó, và mình lại có cái quan điểm là ví dụ như nói rằng là không có nhân quả gì hết, rồi cũng không có đời trước và đời sau nữa, và cũng không có đời trước và đời sau, và đời này mà mình có sống, có ra đời, có mặt ở đời này là sự ngẫu nhiên mà có, chứ không phải là do cái nghiệp lực hay là do cái gì hết, mà mình lại tin như vậy. Sau khi mà mình chết á, mình có quan điểm như vậy đó, sau khi mình chết thì cũng không có tái sanh, không có nhận lấy cái quả khổ, và cũng không thọ nhận được cái quả vui, nhân vui, cái quả vui. Thì khi mà mình tin như vậy thì cái đó là nó liên quan đến cái đoạn kiến, liên quan đến cái đoạn kiến. Rồi hoặc là mình tin vào, mình có cái quan điểm rằng cái gì đó, tức là cái linh hồn hay cái gì đó của liên quan đến đời sống của mình, có thể là nó dưới hình thức này hoặc dưới hình thức khác, từ đời này sang cái đời khác, cái đó nó trải dài hay là nó truyền từ đời này sang cái đời khác, và cái đó nó gắn liền với đời này sang cái đời khác như vậy á, mình có cái quan điểm sai lệch như vậy thì được gọi là thường kiến. Thường kiến thì dù là vô nhân kiến, vô thường thường kiến, thường kiến, đoạn kiến, hay là vô nhân kiến, hoặc là theo một cái thiết định mệnh á, thì theo chúng tôi nghĩ nó cũng là một trong những cái quan điểm giống như là tà kiến mà thôi. Thiết định mệnh cũng như là tà kiến mà thôi. Thì cái chuyện này là cái chuyện mà chúng ta biết rằng nó phát xuất từ cái quan điểm lệch lạc của mình, là đó là cái sự tà kiến. Còn cái chuyện ngộ nhận thì có thể là mình sai lầm trong một thở, một lúc nào đó, hoặc là do mình nghe không rõ, do mình hiểu không tới, hoặc là do mình chấp nhận theo một cái lời nói của người nào, hay mình tin vào một cái gì đó, thì nó không có một cái sự so sánh, không có một cái sự đối chiếu, rồi mình ngộ nhận là như vậy, cho rằng như vậy đó là đúng, và ngoài cái như vậy là sai. Thì cái ngộ nhận của mình thì có thể là do chính tự nội, tự lòng của mình, tự tâm của mình, hoặc là do từ ở một cái điều gì đó được nhắc tới nhắc lui, được người ta nói, được người ta tán tụng, được người ta ca ngợi, hoặc là như vậy, hay hoặc là được người ta giống như là cái phớt trương nó, để rồi tô vẽ cho nó, rồi mình lại ngộ nhận như vậy. Thì cái điều đó theo chúng tôi đó là cái ngộ nhận nó có thể rằng là do cái sự sai lầm của mình, nó trong một thời gian nhất thời, trong một lúc nào đó. Nhưng mà cái ngộ nhận này đó, thì nếu như mà mình một lúc nào đó mọi chuyện nó đều minh bạch rõ ràng, thì cái sự ngộ nhận này nó có thể là biến mất đi, có thể là không còn nữa. Nhưng mà nếu như mà mọi chuyện mà chúng ta không có một cái dấu hiệu gì mà nó mở ra cho mình một cách rõ ràng minh bạch đó, thì rõ ràng cái sự ngộ nhận này nó cũng rất là kéo dài, nó kéo dài. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái niềm tin là nó hằng sâu vào trong cái quan điểm, cái sự tin tưởng của mình là như vậy rồi. Rồi cái tà kiến là cái quan điểm sai lầm, mà nó liên quan đến cái vô nhân kiến, rồi thường kiến hoặc đoạn kiến gì đó. Còn cái ngộ nhận là mình nhận ngộ nhận một cái điều gì khi điều đó nó chưa minh bạch rõ ràng, rồi mình lại có cái sự lầm lẫn ngộ nhận như vậy. Một lúc nào đó mà cái mọi chuyện nó được minh bạch rõ ràng, thì có lẽ là cái sự ngộ nhận đó được bỏ đi. Nếu như mà mình chấp nhận, nghĩ đó là sai, mình bỏ thì mình sẽ bỏ được. Thì đây là vài cái ý con xin được chia sẻ. Nếu có điều gì mà chưa rõ thì con thỉnh chư Tôn Đức có thể bổ sung thêm để chư Phật tử chúng ta được lợi ích. Bây giờ thì con xin được phép xuống ít.
Cái chuyện này thì Phật tử và chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, khi bằng lời chư Tôn Thầy Sư còn ở trước mắt, mà chư Tôn Thầy Sư nếu chư Tôn còn ở trước mắt thì xin chư Tôn không biết cho biết. Dạ vâng. Bạch chư Tôn Thầy Sư, đối với nhiều người Phật tử thì có hai cái niềm tin có thể đi chung với nhau được. Tức là mình cũng tin là mình làm phước thì mình sẽ được phước, mình tạo nghiệp lành thì mình sẽ được hưởng quả vui. Nhưng mà đồng thời mình cũng tin vào số mệnh, tin vào thuyết định mệnh. Định mệnh là cái gì đó nó đã an bài rồi. Mình ngay cả như Cụ Du nói là trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được hưởng phần thanh cao. Mặc dù ở trong trường kiều thì cũng có những lúc cũng rất là có tờ trời mà cũng tài ta, nhưng mà cũng có những lúc mà nói rằng chúng ta phải sống với định mệnh. Thì cái chuyện này mà một người mà giữ hai niềm tin đó nó vẫn thường có và thường thấy ở trong cộng đồng Phật giáo. Đại Đức Pháp Đăng hồi nãy có đề cập đến một cái chủ thuyết của Macaulay đó là luân hồi tịnh hóa. Nó giống như cái thuyết tiến hóa về của duy vật đó, tức là người ta luân hồi lúc nào đó là tự nhiên giải thoát thôi. Thì bác Thiên Tòa Từ Siêu theo Thường Tòa nghĩ đó, là người Phật tử vừa tin vào định mệnh
mà vừa tinh màu nghi quả. Phải chăng là tại vì chúng ta ảnh hưởng chiêm tinh, ảnh hưởng bói toán, có đúng như vậy không? Ví dụ như là trong Phật giáo, cái việc mà bói toán tử vi càng lúc càng thịnh hành, càng ngày càng phổ thông. Nhưng mà phải chăng vì cái sự bói toán tử vi đó mà con người người Phật tử lại dễ tin và thức định mệnh? Và do tin, nếu mà tin và thức định mệnh thì nó có trái chống gì với cái thức thì địa báo, cái thỉnh thì tôi thầy sư. Bạch thầy tổ thầy sư thường đoàn có nghe được không? Xin hỏi một lần nữa, thầy tổ nghe được không? Bạch thầy tổ biết bà thưa quý Phật tử, quý vị có nghe được không? Dạ. Bạch thầy tổ thầy sư muốn hỏi điều này là người Phật tử vừa tin vào vào thuyết định mệnh mà vừa tin vào nghiệp báo, và phải chăng vì cái sự coi bói toán tử vi nó thịnh hành ở trong các chùa chiền, ở trong cộng đồng Phật giáo, mà người Phật tử có cái khuynh hướng đông đảo tin vào định mệnh? Và theo thì tôi nghĩ đó, cái niềm tin đó nó có dễ dẫn chúng ta đi lệch cái niềm tin nhân quả không? Tính từ tôi tự sức.
Nam mô Phật Thầy. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, những Phật tử. Theo chúng tôi nghĩ rằng con người của chúng ta thường, người Phật tử thường tin vào cái thuyết định mệnh, đồng thời cũng tin vào cái lý nhân quả. Sở dĩ mà chúng ta tin vào cái thuyết định mệnh đó nó ảnh hưởng hai trường hợp. Một là cũng vì quá thích thú ở trong cái việc mà bói toán, xem thiên văn, xem địa lý. Và điều thứ hai, có người cũng không có tin vào bói toán, không có quá tin vào bói toán, nhưng mà họ vẫn tin có định mệnh. Đó là do vì cái truyền thống tôn giáo nó đã ăn sâu vào trong cái tiềm thức của người đó. Và cũng có thể nói thêm cái điều thứ ba là vì con người chúng ta thiếu cái sự nỗ lực tinh tấn, chúng ta cảm thấy e ngại khi mà tự mình phải chịu trách nhiệm với cái hành vi và tự mình phải nỗ lực để mà sửa đổi những cái nghiệp xấu. Khi mà người ta thiếu cái sự tinh tấn nỗ lực như vậy đó, thì bây giờ chỉ còn bằng cách là họ tin lý nhân quả, nhưng đồng thời họ đặt nặng về cái vấn đề thuyết định mệnh. Cái gì cũng đổ thừa là do nghiệp, tại nghiệp đó, an bài như vậy. Mà không, họ không hiểu rằng cái nghiệp đó là cũng chính do tự tạo nên ở trong đời quá khứ. Đối với những bậc Bồ Tát tinh tấn nỗ lực thì không chịu khuất phục, không chịu buông tay, xuôi tay với cái định mệnh an bài, là bởi vì vì đó có cái sự tinh tấn nỗ lực, bởi vì đó biết rằng sẽ, nếu mình tinh tấn nỗ lực để hành thiện pháp thì chính cái thiện pháp đó nó sẽ sửa đổi, nó áp chế gì của quá khứ. Cho nên ở đây, trong cái vấn đề này, người mà tin vào cái thuyết định mệnh đó, để lại, thì chúng tôi nghĩ rằng nó do ba cái nguyên nhân. Chúng tôi lặp lại cái nguyên nhân thứ nhất, là do họ chỉ tin vào cái chủ một bối toán hay là thiên văn hoặc địa lý, phong thủy, họ tin vào những cái thứ đó, cho nên nó dễ phát sinh lên cái tri kiến về cái thứ định mệnh, định mệnh an bài. Thứ hai, chúng tôi xin lặp lại là có đôi khi hãy nói ra thì người ta nói rằng do cái định mệnh là như vậy, cái số phận là như vậy, cái đó là do theo, do vì cái sự thâm nhập của cái truyền thống tôn giáo, mà ở một đất nước hay là ở cái người đó, họ đã từng nghe, họ từng suy nghĩ điều này. Và thứ ba là thiếu cái sự tinh tấn nỗ lực để có thể thực hiện những cái việc lành, xóa mờ cái ác nghiệp, đức năng thắng số, lấy cái âm đức để thắng cái số mệnh. Và như vậy, do ba cái nguyên nhân đó mà loài người chúng ta tin vào cái thuyết định mệnh an bài. Mà chúng tôi nghĩ rằng nếu mà nói trên phương diện tinh thần Phật giáo, thì chính do vì cái tâm của chúng sanh yếu đuối, không có cái sự tinh tấn nỗ lực, không có cái sự quyết tâm để mà chuyển sửa, thì bây giờ họ chỉ còn cách là họ tin vào cái thuyết định mệnh, định mệnh ở trong quá khứ an bài như vậy, thì phải chấp nhận, phải chịu như vậy thôi, đỡ khỏi phải mất công mà làm các cái việc thiện khác. Thì ở đây thưa quý vị, một cái vấn đề khác trong cái câu hỏi có nói rằng nếu mà mình tin vào cái thuyết định mệnh như vậy, nó có chống trái lại với cái thuyết nhân quả nghiệp báo hay không? Chúng tôi xin thưa rằng có. Vì Đức Phật Ngài đã dạy rằng một số sa môn bà la môn họ chủ trương có tạo hóa, có sáng tạo chủ để an bài thưởng phạt chúng sanh. Cái điều này Như Lai không chấp nhận, bởi vì cái điều đó sẽ khiến cho chúng sanh không khởi lên cái sự nỗ lực tinh tấn, sự sức mình. Cái thuyết ngoại đạo thứ hai đó là họ tin vào tiền định. Ở trong quá khứ đã như thế nào thì như trong hiện tại an bài như thế đó. Thậm chí có người cũng tin lý nhân quả, nghiệp báo, nhưng mà họ nghĩ, họ cho rằng cái nghiệp ở trong quá khứ đã làm rồi thì ngay trong hiện tại không có chỉnh sửa được. Cho nên họ xem cái nghiệp đã tạo trong quá khứ như là một cái định mệnh, một cái số phận an bài. Thì Đức Phật này nói rằng một số sa môn và là môn chủ trương về cái thuyết định mệnh Như Lai không có chấp nhận, bởi vì nếu như thế thì sẽ không có những người nỗ lực trong đời sống phạm hạnh. Và thứ ba nữa là có một số triết lý của các sa môn bà la môn ngoại giáo họ không có, họ không cho rằng tất cả đều là do nhân duyên, mà họ chỉ nói rằng đó là cái sự ngẫu nhiên. Như vậy có ba cái thuyết ngoại giáo mà Đức Phật không chấp nhận. Thế cho nên khi mà chúng ta tin vào cái thuyết định mệnh, có nghĩa là chúng ta rơi vào cái thuyết thai đất tên nát, tức là tà sư ngoại giáo thì rơi vào cái thuyết thứ hai, cái chủ trương thứ hai của họ. Ở đây Phật giáo nói về cái nghiệp quả hiện tại, nghiệp hiện tại cho quả tương lai, mà Ngài cũng nói đến cái nghiệp quá khứ cho quả hiện tại. Nhưng mà Đức Thế Tôn với nhất thiết chủng trí, với sanh chủng trí, Ngài biết rõ cái nghiệp đó được tạo và có thể ngay trong hiện tại sửa đổi được, áp chế được. Chứ Ngài không có tuyên bố nghiệp như là một cái định mệnh, như là một cái số phận. Đây là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhật Đẳng, gồm có hai vấn đề như thế. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau khi kính trên sư tử thật siêu mà chúng tôi biết Phật, thì quý vị Phật tử, bây giờ chúng ta bước sang phần tin Đức Phật giáo. Trong bản tin ngày hôm nay nói về vị giới tính trong tôn giáo, và bản tin này do Như Quang Tiên Nữ sẽ được gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Lan Giao Nguyệt. Chúng tôi xin lỗi quý Phật tử, có lẽ là cô Lan Giao Nguyệt không có mạng trước máy. Xin mời cô lý tra điều khiết.
Nam Mô Bổn Thầy Giá, và con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc bản tin. Sự kỳ thị giới tính trong tôn giáo do Như Quang dịch. Tiên Phu Vô Thăng, ngày 21 tháng 5 năm 2012. Sự bất bình về giới tính đã xen vào lĩnh vực tâm linh trong buổi thảo luận thứ hai của lễ hội Mutant Echoes, một cuộc lễ đã được bắt đầu hôm năm qua tại trung tâm Tarayana trong tỉnh Thimphu. Ba nữ thuyết trình viên đã liên tục bàn cãi và thảo luận rằng phụ nữ có sự bình đẳng để đạt cùng một mức độ tâm linh như nam giới, trong khi họ dùng tôn giáo cổ truyền để đánh giá thấp tâm linh phụ nữ. Cuộc đối thoại xoay quanh vấn đề Phật giáo cổ truyền ở điểm mà Swati Chopra, người viết về vấn đề tâm linh và sự hiển lộ đời sống mới, đã giải thích tư tưởng Madhyamika và con đường trung đạo kết hợp với sự đổi thay vô thường. Theo bà, sự phi lý đã trở nên sự chướng ngại, ngăn che thay đổi khiến phụ nữ bị tước đi một số sự giảng dạy tâm linh ngay cả trong Phật giáo. Thay đổi phải là sự thay đổi của giác ngộ, không chỉ là hoàn toàn buông bỏ những nhưng một số lĩnh vực truyền thống cần được thẩm tra lại. Và kém may mắn thay, tại Ấn Độ có rất ít sự thông cảm trong việc thẩm tra, bà nói. Theo khẩu truyền Phật giáo, tư tưởng để chứng đạt Niết Bàn, một người phải được sinh ra là người nam, là phi lý, bà Swati Chopra nói. Nếu không có giới tính trong việc chứng đạt Niết Bàn theo trung đạo, tại sao chúng ta phải sinh ra là một người nam để giác ngộ? Trong sự giác ngộ, bạn cũng không cần phải là Phật tử. Một tác giả nổi tiếng, người Bhutan là Kuvan Jordan, đã nói dù có những tư tưởng cho rằng một phụ nữ cần phải trải qua 9 đời để giác ngộ Niết Bàn, cho đến nay không có sách vở nào ghi chép lại điều này. 3 năm trước, một phụ nữ đã hỏi vị Pháp sư Kim Cang Thừa Chamyang Khyentse Rinpoche là có tài liệu tham khảo nào về điều này, thì Ngài đã trả lời, Ngài không tìm thấy được ở đâu cả. Bà nói nhân vật chính trong quyển sách của bà là sự tuần hoàn của nghiệp, cũng đang sự tìm kiếm cho chính tâm linh của bà, tin tưởng rằng bà sẽ tìm được điều này qua sách vở. Bà nhận được những điều giảng dạy cơ bản từ một vị lãnh đạo tinh thần xuống tóc cho bà, đắp y cho bà, đã nhận ra hình tướng bên ngoài không là tất cả, và tinh thần và hình tướng không đi chung với nhau. Chúng ta không chỉ vứt bỏ truyền thống mà chúng ta phải biết tách biệt. Kuvan Jordan ám chỉ cho xã hội, gia trưởng, với sự giáo dục, quyền lực, cơ hội, bạn sẽ bắt đầu nghi vấn về mọi sự vật. Khi một người nam dựa thính chúng hỏi làm thế nào người nam ứng phó với quyền năng và nỗ lực của phụ nữ, bà Swati Chopra trả lời, họ không muốn thay đổi và đem truyền thống ra lý luận, nhưng phụ nữ không hỗ trợ phụ nữ do hậu quả của sự lệ thuộc vào truyền thống. Nhưng trong lúc này, không có một điều gì phải lo lắng, làn sóng vẫn còn đang được thiết lập. Các ni viện theo một giáo trình giống như chư tăng, nhưng một số ni viện nhỏ chưa có một giáo trình cố định, chỉ là các phương pháp lễ nghi, không có giảng sư giỏi, không có lớp học tươm tất. Tiến sĩ Tashi Sanmo, giám đốc tổ chức Ni Chúng Bhutan, giải thích, các gia chủ chú trọng chư tăng cho các buổi lễ cúng dường, còn chư ni thì được mời khi nào có lễ cầu nguyện và kiêng ăn. Bản tin đến đây đã chấm dứt, và con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và kính mời chư chúng lên để hồi hướng và đóng rum. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thứ lành thai. Nguyện Đức Hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính cảm ơn cô Anh Trang đã đọc bản tin. Và Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con Nguyện Đức Hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room. Chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh, Phật Vi Chi Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ớp, tướng quân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá.
Yeah.